cho con một tấm lòng mến Chúa và yêu tha nhân, cho tim con như cánh hồng tỏa hương bay khắp mọi nơi. Xin cho con say tình Chúa và dòng tay ôm lấy mọi người, vẫn cuộc đời đầy những hoa tươi, tràn niềm vui trong cuộc sống. Vì Chúa đã dạy con, vì Chúa đã dạy con yêu thương nhau như yêu chính mình. Mọi người là anh em với nhau, nào cùng bừng sáng lên tình yêu mới, nào cùng hòa ca vang lên Chúa Trời, tình loài người hợp chung khắp nơi, vì chính Chúa.
Vị thánh mà hôm nay đã hội tưởng nhớ, cái vị thánh này mà chúng ta thấy được là hậu duệ của ngài bây giờ đó, chúng ta hay gọi là các thầy dòng bệnh viện đấy. Chúng ta hay có nghe thấy cái đó bao giờ? Việt Nam chúng ta gọi là các thầy dòng bệnh viện, mà vị tổ phụ của các thầy dòng bệnh viện đó chính là Thánh Gioan Thiên Chúa mà giáo hội tưởng nhớ vào mỗi ngày mùng 8 tháng 3. Ngài không phải là Thánh Gioan Thánh Giá nhé, ngài là Thánh Gioan Thiên Chúa, hai vị khác nhau đấy ạ. Một vị là thuộc về nước Bồ Đào Nha, một vị thuộc vào nước Tây Ban Nha. Một vị sinh vào cuối thế kỷ thứ 15 và một người sinh vào thế kỷ thứ 16. Và hôm nay chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng dung nhan Thánh Gioan Thiên Chúa. Bối cảnh xã hội châu Âu tiền bán thế kỷ thứ 16. Mỗi người là một đứa con của thời đại, và mỗi vị sáng lập dòng cũng là những đứa con của thời đại, chịu ảnh hưởng sâu đậm của thời đại và đã cố gắng trả lời cho những thách đố riêng của thời đại. Chính vì vậy, linh đạo của họ vừa ghi đậm dấu ấn cá nhân, vừa dấu ấn văn hóa, địa lý và thời đại đã khai sinh ra nó. Những nhận định này quả thật chí lý. Vì thế, chúng ta không thể hiểu rõ được linh đạo dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa nếu chúng ta không tìm hiểu bối cảnh xã hội thời thế kỷ thứ 16 tại châu Âu nói chung và Tây Ban Nha nói riêng. Như chúng ta biết, Thánh Gioan Thiên Chúa sống vào giai đoạn cuối thế kỷ thứ 15 và nửa đầu thế kỷ thứ 16, một giai đoạn lịch sử mà ở châu Âu có nhiều vấn đề phức tạp về chính trị và tôn giáo. Trước khi có thể nói riêng đôi nét về chính trị và tôn giáo, chúng ta nên biết là vào thời gian này, tôn giáo và chính trị dường như không có sự tách biệt như ngày nay. Các vua quan cũng can thiệp vào các vấn đề của tôn giáo, và các giáo sĩ cũng lo những việc chính trị như các vua quan trần thế vậy. Về chính trị, nước Tây Ban Nha nằm trong khối Hoàng đế La Đức. Họ phải cùng với khối công giáo châu Âu chống trả sự xâm chiếm của quân Man Di Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi đánh chiếm lại được vị trí cuối cùng của Hồi giáo tại ngay thủ đô Krenet của họ vào năm 1492, người Tây Ban Nha lại phải chiến tranh nhiều lần với quân Pháp trong thế kỷ thứ 16. Cuộc chiến giữa Tây Ban Nha với Pháp vẫn chưa kết thúc, thì quân Thổ Nhĩ Kỳ lại xâm chiếm Hung Gia Lợi, Brut và đang vây hãm thành Vienna. Tây Ban Nha lại phải chi viện binh lính đến đây để chống trả Hồi giáo. Khối công giáo trong đế quốc La Đức mặc dù chiến thắng quân Thổ ở Viên, nhưng vẫn phải luôn chuẩn bị để đối phó và tiếp tục đánh đuổi Man Di ra khỏi những nước công giáo mà họ đang chiếm đóng. Trong khi đang sống trong cảnh chiến tranh đó, thì lại xảy ra vấn đề ly giáo của Martin Luther ở Đức, Zwingli ở Thụy Sĩ và Calvin ở Pháp. Sự kiện ly giáo này kéo theo một số ông hoàng, nên hoàng đế Carlos V lại phải can thiệp để ổn định trật tự trong đế quốc. Giải quyết những khó khăn này chưa xong, thì lại có sự ly giáo ở Anh Quốc, khởi đầu do Henry VIII và chính thức dưới thời nữ hoàng Elizabeth năm 1559. Tưởng chừng chính sự là chuyện của các vua quan trần thế, nhưng như chúng ta đã nói trên đây, thời bấy giờ không có sự phân biệt rõ rệt giữa tôn giáo và chính trị. Chính vì thế, nhiều giáo hoàng trong giai đoạn này đã cầm quân đi đánh trận. Cụ thể như Đức Giulio II, được người ta xem là một nhà binh mã hơn là một giáo hoàng. Đức Leo thứ 10 là người say mê văn chương và nghệ thuật. Để rồi giáo triều không còn là chỗ bàn chuyện đạo lý, mà trở thành nơi viết sách, ngâm thơ, trình bày nghệ thuật một cách đáng phàn nàn. Nhưng cũng chính nhờ thời kỳ này mà nghệ thuật châu Âu đạt đến đỉnh cao của mình. Và khi ngài mặc phẩm phục giáo hoàng thì không phải là để giảng đạo lý yêu thương, phục vụ người đau khổ, mà tham dự các buổi trình diễn văn nghệ, săn bắn, hội hè. Lùi về trước hai vị giáo hoàng này, chúng ta còn gặp một vị giáo hoàng có thể nói là tai tiếng nhất trong lịch sử giáo hội. Đức Alessandro thứ 4, một người chỉ biết lo chuyện hưởng lạc thú cá nhân và lo cho gia đình, con cái hơn là lo cho đoàn chiên của Chúa Giêsu Kitô. Trong giai đoạn này, ngoài việc các giáo hoàng phải đánh quân Thổ Nhĩ Kỳ và quân Pháp, các ngài còn phải đối đầu với nhóm năm hồng y bất mãn với tòa thánh, đứng về phía vua nước Pháp lúc bấy giờ đang đánh chiếm nước tòa thánh, và phải họp công đồng Laterano năm để giải quyết vụ này. Và nhất là phải đối đầu với nỗi đau trong nội bộ là những vấn đề tín lý và sự ly khai của Martin Luther, Zwingli và Calvin. Để rồi lại phải đổ sức ra lo triệu tập công đồng Tridentino. Tóm lại, giai đoạn mà Thánh Gioan Thiên Chúa sinh sống, châu Âu nói chung và Tây Ban Nha nói riêng, phải luôn sống trong bầu không khí của chiến tranh, phân ly tôn giáo. Một số giáo hoàng thì mải mê với việc trần thế, một số giáo hoàng khác lại phải lo tổ chức công đồng, hội họp để ổn định phẩm trật và đạo lý, nên chẳng còn mấy ai quan tâm đến những người bệnh tật, nghèo đói. Nhưng Chúa là Thiên Chúa tình yêu, người luôn lo liệu để tình yêu của người không vắng bóng trên trần thế này. Người được thôi thúc để diễn tả tình yêu của Chúa một cách đặc biệt cho những người đau khổ trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc, nghèo đói, phân biệt tôn giáo, đảng phái, chính là Thánh Gioan Thiên Chúa. Nhưng con đường thiêng liêng của Gioan Thiên Chúa như thế nào? Chúng ta cùng tìm câu trả lời cho phần tiếp theo.
Xin cho con mở cõi lòng, bác ai vị tha cho nhau. Yêu thương chính là giới luật mà Chúa luôn đã truyền trao. Xin cho con đừng từ chối, rộng lòng thương khi Chúa mời gọi. Yêu thương nhau như Chúa yêu thương.
Sơ lược tiểu sử Thánh Gioan Thiên Chúa. Thánh Gioan Thiên Chúa lúc đầu có tên là Gioan Cidade, sinh vào khoảng năm 1495 tại làng Montemor o Novo. Cha là ông Andre và mẹ là bà Teresa. Năm lên 8 tuổi, cậu theo một người khách lạ lưu lạc qua Tây Ban Nha. Khi đi đến vùng Oropesa, cậu bị bỏ rơi và được gia đình ông François de Majoran nhận về nuôi dạy. Gioan đã kinh qua nhiều ngành nghề trong đời như đi chăn súc vật, đi làm mã phu, hai lần đi lính, một lần đánh chiếm lại Fontarabia và một lần đánh quân Thổ Nhĩ Kỳ ở Vienna, đi đắp thành ở châu Phi, đi bán tranh ảnh, sách báo và bán củi ở Cronet. Ngày 20 tháng Giêng 1539, anh được ơn biến đổi tâm hồn. Bài giảng của linh mục Gioan Davila trong thánh lễ kính thánh Sebastiano tử đạo nói về sự nguy hiểm của tội lỗi và lòng xót thương của Thiên Chúa đã làm Gioan Cidade bị xúc động mạnh, đến độ thần kinh bị kích động giống như người bị điên lên cơn. và vì thế người ta đã đưa anh vào bệnh viện tâm thần Hoàng gia Tây Ban Nha. Vì chỉ là dao động thần kinh nên sau vài ngày anh đã ổn định trở lại. Nhưng anh đã xin được ở lại bệnh viện độ 3 tháng để giúp đỡ các công việc vặt và trò chuyện, chăm sóc cho các bệnh nhân. Sau đó anh xin xuất viện và vì được sự chỉ dạy của cha Linh Hướng, Linh Mục Joan Davila, vào tháng 10 năm đó anh đi hành hương Đức Mẹ Guadalupe. Trong thời gian hơn một tháng ở Guadalupe, anh đã tranh thủ đi học cách tổ chức bệnh viện cũng như chăm sóc bệnh nhân với các tu sĩ dòng Geronimo. Trở về từ trung tâm hành hương kính Đức Mẹ nổi tiếng đó, tháng 12 1539, Joan bắt đầu thành lập một phòng khám đầu tiên tại phố Lucena. Đúng ra thì đó chỉ là một ngôi nhà cho những người nghèo khổ, bệnh tật không có chỗ nương thân đến trú ngụ. Và khi những bệnh nhân do chính Joan đưa về hay tự họ tìm đến ngôi nhà này, thì việc đầu tiên Joan làm là tắm rửa cho họ, băng bó những vết thương bị lở loét. Thấy công việc của anh tốt đẹp, Đức cha Ramine, giám mục Thành Tuy đặt tên là Joan Thiên Chúa. Và vì anh có cái áo nào lành đều cởi cho người đói rách, nên Đức cha cho anh mặc một loại áo giống như áo nhà tu và làm phép áo đó để anh không còn cho người khác nữa. Nhờ sự giúp đỡ của Đức cha Ramirez, Đức tổng giám mục Cronet và nhiều ân nhân, nên Joan Thiên Chúa có điều kiện mở thêm những nhà khác và đi tìm kiếm cùng đón tiếp nhiều người đau khổ bất hạnh. Thánh Joan Thiên Chúa qua đời ngày 8 tháng 3 1550 do bị cảm lạnh nặng, bởi trước đó mấy tuần ngài đã cố gắng lao mình xuống dòng nước buốt giá trong khi sức khỏe đã suy yếu để cứu một thanh niên đi vớt củi với ngài bị lỡ chân rớt xuống sông Grenil. Đức Giáo Hoàng Alessandro phong Joan Thiên Chúa lên bậc hiển thánh vào ngày 16 tháng 10 1690 và Đức Leo 13 đặt ngài làm bổn mạng các bệnh nhân và các bệnh viện công giáo vào ngày 22 tháng 6 1886. Và cùng với thánh Camillo de Lelis, được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đặt làm đấng phù hộ các nghiệp đoàn y tá công giáo và tất cả các nam nữ y tá trong mọi thời đại và mọi nơi vào ngày 28 tháng 8 1930, được xem là đấng lập dòng. Có lẽ nhiều người khi đọc thấy tên dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa thì cứ tưởng ngài đã sáng lập dòng này. Đúng là Thánh Gioan Thiên Chúa đã lập bệnh viện, đã phục vụ người đau khổ và đã quy tụ được những người cùng chí hướng để tiếp nối công việc của mình. Nhưng đọc trong tiểu sử cũng như trong các lá thư còn sót lại của Joan Thiên Chúa, người ta không tìm thấy một chỗ nào nói là ngài có ý lập một dòng tu. Dòng trợ thế Thánh Joan Thiên Chúa thực ra được thành lập theo giáo luật vài thập niên sau khi Joan Thiên Chúa qua đời. Vốn là sau khi Joan Thiên Chúa trở về nhà cha trên trời, các môn đệ vẫn duy trì được tinh thần phục vụ và công việc mỗi lúc một phát triển. Bệnh nhân, người nghèo đói mỗi lúc một gia tăng. Và vì vậy, các môn đệ của người càng phải đi lạc quyên đây đó nhiều hơn để trang trải. Trong khi các anh em này đi xin sự giúp đỡ của các ân nhân, thì nhiều kẻ đã bắt chước may loại áo giống áo của anh em trong bệnh viện Joan Thiên Chúa mặc và đi lạc quyên. Thấy sự giả dạng này ảnh hưởng đến uy tín của anh em, nên anh Rodrigo de Cienza đã làm trưởng nhóm mới bàn họp với anh em để có cách đối phó với tình trạng đó. Và có lẽ hơn thế nữa, được sự thúc giục của vua Philip II và Đức Tổng Giám mục Thành Corona, các anh em mới gửi hai anh em là Pietro Soriano và Sebastiano Arias sang tòa thánh, mang theo thư của Đức Giám mục và nhà vua để xin thành lập tu hội. Ngày 1 tháng 1 1571, Đức Giáo hoàng Pio thứ 5 đã chấp nhận đơn thỉnh nguyện. Và ngoài việc chấp thuận, trong mỗi bệnh viện có một anh em làm linh mục và được đi lạc quyên giúp cho bệnh nhân và người nghèo đói. Ngài còn đồng ý cho anh em mặc một áo phép bên ngoài như áo của các tu sĩ và để khác với áo mà những kẻ giả mạo bắt chước. Cùng với những điều anh em thỉnh nguyện, Đức Giáo Hoàng cũng truyền: tuân giữ luật thánh Augustino, tuân theo quyền tài phán của Đức Giám mục địa phương, hàng năm trình sổ sách tài chính chi thu lên giám mục địa phương. Được sự châu phê này, anh em mới bắt đầu khấn ba lời khuyên phúc âm và lời khấn trợ thế mà anh em nhìn nhận Thánh Gioan Thiên Chúa là đấng sáng lập dòng này.
Yêu thương nhau như yêu chính mình, mọi người là anh em với nhau, nào cùng bừng sáng lên tình yêu ơi, nào cùng hòa ca vang lên Chúa Trời, tình loài người hợp chung khắp nơi, vì chính Chúa.
Phục vụ không phân biệt. Việc phục vụ những người đau khổ của Gioan Thiên Chúa chỉ nổi bật không những trong việc dốc toàn tâm toàn sức mà còn nổi bật trong việc phục vụ không phân biệt nữa. Sự không phân biệt ở đây không chỉ không lựa chọn phái nam hay phái nữ, già hay trẻ, giàu hay nghèo, người trong nước hay người ngoại quốc, mà còn ở chỗ không phân biệt tôn giáo. Đây quả là một điều đặc biệt, một hành động cách mạng so với xã hội châu Âu thời bấy giờ. Như chúng ta biết, thời này, tòa tra của giáo hội vẫn còn, sẵn sàng kết án và thiêu sống những ai chống đạo, chối đạo Công giáo. Thế mà, Gioan Thiên Chúa đã đưa những người bỏ đạo Công giáo theo Hồi giáo, hay chính những người Hồi giáo bị phong cùi, bệnh tật, nghèo đói về chăm sóc. Khi Ngài mang vác những người này về, thì ngay cả cha linh hướng trong bệnh viện cũng có lúc không bằng lòng. Và các người Công giáo đau khổ ở trong nhà của Ngài chửi rủa, xua đuổi họ vì họ không ưa và sợ bị liên lụy bởi chính quyền. Thì Gioan Thiên Chúa liền đưa họ vào phòng riêng của mình và chăm sóc cho đến khi họ qua đời. Có lẽ chính nhờ điểm đặc biệt này mà truyền thống giáo hội hay ví Gioan Thiên Chúa là người Samaritano nhân hậu. Khi đưa những người này về chăm sóc với những người Công giáo theo đạo Hồi, Gioan Thiên Chúa cố gắng giúp họ trở về với Chúa. Còn đối với những người Hồi giáo, Ngài cố gắng biểu lộ tình yêu sâu xa và chân thành nhất đối với họ, nhưng không áp đặt vấn đề tôn giáo lên họ. Hẳn hành động trên đây của Thánh Nhân là nền tảng cho số 43 tổng quy của dòng. Có đoạn viết: chúng ta tôn trọng tự do lương tâm của những người chúng ta chăm sóc và những người làm việc với chúng ta, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi họ tôn trọng căn tính của các trung tâm trợ thế của chúng ta. Và có thể nói đây chính là quan niệm của Công đồng Vaticano II về tự do lương tâm. Phục vụ con người toàn diện. Gioan Thiên Chúa không phục vụ người đau khổ chỉ vì những đau khổ thể lý hay tâm lý của họ, mà còn muốn phục vụ con người toàn diện, nghĩa là cả thể lý, lẫn tâm lý và tâm linh nữa. Quả thật, nếu Gioan Thiên Chúa chỉ phục vụ người đau khổ chỉ vì những đau khổ về thể xác và tâm lý, thì lối sống, lối phục vụ của Ngài không thể trở thành một linh đạo, không thể diễn tả một khía cạnh nào đó của Chúa Giêsu Kitô được. Việc làm đó sẽ chẳng khác gì công việc của dịch vụ y tế. Nỗi khát khao của Gioan Thiên Chúa là yêu mến Chúa Giêsu trên hết mọi sự và mong muốn thể hiện tình yêu đó cho những người đau khổ giống như Chúa Giêsu xưa, để qua việc chữa lành thể chất dẫn đưa người ta đến với việc chữa trị tâm linh. Điều này được chứng tỏ qua những lời mà Gioan Thiên Chúa thường nói: qua xác yếu hèn tới hồn bất diệt. Trong tiểu sử của Gioan Thiên Chúa, chúng ta thấy điều này rất rõ. Ngài thường nhờ các linh mục đến làm công việc phục vụ trong bệnh viện. Mỗi buổi sáng, Ngài cùng các bệnh nhân đọc kinh cầu nguyện. Và tối đến, trước khi đi ngủ, Ngài đi thăm từng bệnh nhân và xin Chúa chúc lành cho họ. Tu sĩ Castro cho ta thấy rõ hơn việc phục vụ con người toàn diện của Doan Thiên Chúa như sau. Không bao giờ người cấp dưỡng của cải thể xác cho một người nào mà đồng thời không giúp cho họ một phương thuốc chữa lành linh hồn họ. Để đạt mục đích đó, người tận dụng những lời khuyên nóng bỏng và thánh thiện. Đằng khác, người lôi kéo mọi người vào đường cứu rỗi bằng việc dùng việc lành sống động hơn là bằng lời nói mà giảng dạy bổn phận vác khổ giá mình mà theo chân Chúa Giêsu Kitô. Có lẽ Gioan là một trong những người đã có cái nhìn tiên tri về sự ảnh hưởng qua lại giữa thể chất và tinh thần. Quả thật, sẽ khó có một đời sống tâm linh mạnh mẽ trong một thân xác đau yếu bệnh tật, và sẽ không thể có một sự lành mạnh thực sự khi thân xác khỏe mạnh, hết bệnh tật mà tâm hồn đầy những mụn nhọt hôi thối và cần phải trân trọng, chăm lo cho thân xác. Bởi vì Đức Kitô không chỉ cứu linh hồn người ta mà cả thân xác của họ nữa. Bước theo tinh thần này, ngày nay trong phần nói về linh đạo, hiến pháp của dòng đã triển khai thêm rằng khi anh em phục vụ người đau khổ là anh em phải làm thế nào để hành động của anh em trở thành lời loan báo tình thương của Chúa Cha và mầu nhiệm cứu độ toàn vẹn. Thưa quý anh quý chị, đó là những gì em nghiên cứu từ chính dòng Gioan Thiên Chúa để cống hiến cho quý anh quý chị trong ngày lễ kính thánh Gioan Thiên Chúa hôm nay. Một vị thánh rất là đặc biệt và đã được đồng quan thầy với thánh Camillo de Lellis để làm đấng phù hộ các nghiệp đoàn y tá công giáo và tất cả các nam nữ y tá trong mọi thời đại và mọi nơi này. Và Ngài còn được làm bổn mạng các bệnh nhân và các bệnh viện công giáo nữa. Em đã từng nghe đọc cả một cái cuốn sách dày về Thánh Gioan Thiên Chúa.
Tác phẩm có nhan đề Người Hành Khất Hành Cronat.
Và em thấy cuộc đời Ngài rất là đau khổ. Và có lúc rất là cảm động, em đã khóc. Bởi vì thấy cuộc đời Ngài đau khổ quá. Nhưng mà có nhờ đau khổ như vậy mà như hạt miến mục nát thì nó mới sinh hoa trái. Đó, chúng ta thấy cái hoa trái của Ngài đó, Ngài không có ý đập dòng mà chưa có kịp muốn đập dòng nữa. Không hề. Vậy mà sau này lại thành dòng. À, anh em dòng của Ngài đó đã nhận Ngài giống như là đấng lập dòng vậy. Bởi vì theo cái tinh thần của Ngài cũng như là theo những hoạt động của Ngài đối với những người bệnh, những người khốn khổ trong xã hội. Đấy, và những cái mà hai cái điểm mà rất là đặc biệt chúng ta đọc cuối cùng đó là phục vụ không phân biệt. Đấy, mà từ hồi đó đó các anh chị, mà Thánh Gioan Thiên Chúa đã làm điều đó rồi. Đã hiểu được lòng thương xót Chúa như thế nào, là không loại trừ một ai. Mà kỳ đó xã hội chúng ta còn những cái cá nhân thôi, có những cái tâm tưởng nó kỳ thị. Chúng ta thấy không? Vậy mà Thánh Gioan Thiên Chúa đã thấm lòng thương xót Chúa từ hồi đó rồi. Để mà phục vụ. Kể cả những người Hồi giáo, kể cả những người Công giáo đã bỏ đạo để theo Hồi giáo. Phục vụ hết. Không có loại trừ một ai hết. Thấy không? Rồi cái phục vụ gì nữa? Phục vụ con người toàn diện, chứ không phải chỉ có thân xác của họ thôi. Chữa cho họ lành rồi cho họ đi. Không có. Kể cả giúp cho tinh thần của họ nữa. Và các anh ấy chị thấy không, năm 2019 khi chúng ta còn đang hăng hái để mà đi tìm cái nơi làm trung tâm lòng thương xót Chúa của nhóm tông đồ Chúa Đình Thương đó, thì các anh ấy chị có nhớ không, em cũng phát họa ra là ở nơi cái trung tâm đó phải có một cái chỗ để phục vụ những người già Việt Nam. Với mục đích gì? Không phải chỉ phục vụ họ về thể xác thôi, mà còn giúp cho những người già Việt Nam đó đó, cô đơn đó đó, dọn mình về với Chúa, nếu là những người công giáo. Còn nếu là những người ngoại giáo thì giúp cho họ nhận biết Chúa mà được lỗi. Tại đó nên chúng ta cũng đi đúng cái đường hướng của Thiên Chúa, đó là Chúa cứu chuộc con người ta cả hồn lẫn xác, và phần xác là cái phần để đưa đến linh hồn mà thôi. Chúa chữa lành cho phần xác con người để con người tin vào người mà được sống đời đời. Thì đây cũng vậy, Thánh Gioan Thiên Chúa đã hiểu được điều đó và đã thực hiện điều đó từ thời của Ngài cho tới bây giờ. Thì chúng ta thấy được là giáo hội đang đi cùng theo cái chiều hướng đó. Tạ ơn Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Thiên Chúa luôn luôn sai tới với giáo hội của người bằng những vị thánh, chứ không phải ở chỉ ở nơi giáo hoàng và các giám mục thôi, hay là linh mục thôi, mà còn ở nơi các vị thánh nữa. Ngài ở cùng giáo hội cho tới tận thế, ở nơi các vị thánh nữa. Và chớ gì Chúa cũng ở với chúng ta, từng người chúng ta, qua những cái chứng từ thương xót của chúng ta. Xin Thánh Gioan Thiên Chúa giúp cho chúng con có cảm nghiệm thấy được lòng thương xót Chúa như Ngài, và sống lòng thương xót Chúa như Ngài, và loan truyền lòng thương xót Chúa như Ngài bằng đức ái trọn hảo. Amen.
Xin cho con yêu Chúa nhiều, thánh giá đổi cán về xưa, con hay trăng thập giá này là hồng phúc con sống ngày mai. Ôi bao la là tình Chúa, vì tội con nên chết vì con. Xin cho con yêu mến anh em một tình yêu như của Chúa. Vì Chúa đã dạy con, vì Chúa đã dạy con yêu thương nhau như yêu chính mình. Mọi người là anh em với nhau, nào cùng bừng sáng sáng lên tình yêu mới, nào cùng hòa ca vang lên Chúa Trời, tình loài người hợp chung khắp nơi vì chính Chúa là